Việt Nam trong dòng thời sự.
Nếu có một hằng số liên quan đến kinh tế Việt Nam trong một chục năm gần đây, thì đó là đà tăng trưởng của kiều hối, tức là ngoại tệ mà người Việt ở nước ngoài gửi về Việt Nam. Điều đáng ngạc nhiên là tính chất đều đặn của kiều hối, cho dù là tại những nơi xuất phát chính của nguồn này đã xuất hiện khủng hoảng kinh tế tác hại đến đời sống của người dân. Tính chất không bình thường của đà tăng kiều hối đã tạo nên nghi vấn về nguồn gốc không minh bạch của một phần lớn kiều hối được chuyển về Việt Nam trong những năm gần đây. Điểm cần ghi nhận trước tiên là tính chất quan trọng của lượng kiều hối gửi về Việt Nam trong thời gian qua. Trước tiên hết là về quy mô và tốc độ tăng trưởng. Trong một bản báo cáo công bố vào tháng 8 năm 2014, Ngân hàng Thế giới, Định chế Tài chính Quốc tế có cả một bộ phận chuyên nghiên cứu về di dân và kiều hối trên thế giới, hai phạm trù có liên quan chặt chẽ với nhau, đã cung cấp số liệu về kiều hối của các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, trong giai đoạn 2005-2014. Nếu tính theo giá trị tuyệt đối, thì trong khoảng thời gian 10 năm, tổng giá trị kiều hối chuyển ngân theo đường chính thức về Việt Nam đã tăng lên gần gấp 4 lần, từ 3,15 tỷ đô la vào năm 2005 lên thành 11,4 tỷ đô la theo số liệu ước tính của năm 2014. Tốc độ tăng cũng rất nhanh với ba mốc quan trọng. Từ 3,8 tỷ đô la năm 2006 vượt mức hơn 6 tỷ đô la vào năm 2007. Dao động ở mức này trong 2 năm, vọt ngưỡng 8 tỷ vào năm 2010 và lên đến ngưỡng 10 tỷ năm 2012, và từ đó đến nay năm nào cũng tăng khoảng 10%. Giới chuyên gia tại Việt Nam rất lạc quan trước khả năng kiều hối sẽ tiếp tục tăng, ít ra là trong 2 năm 2015 và 2016 tới đây. Trong danh sách các nước có nguồn kiều hối cao nhất thế giới, theo số liệu chính thức mới nhất là năm 2013, năm 2014 chỉ là số ước tính, thì Việt Nam được xếp thứ 10, đứng đầu bảng là Ấn Độ với 70 tỷ, Trung Quốc 60 tỷ, Philippines 25 tỷ. Đối với Ngân hàng Thế giới, nguồn kiều hối đã góp phần không nhỏ vào việc cung ứng ngoại tệ cho Việt Nam. Cũng theo số liệu của năm 2013, kiều hối được ước lượng chiếm khoảng 6,4% GDP của Việt Nam. Trong công trình nghiên cứu toàn cảnh kiều hối tại Việt Nam và những đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, công bố ngày 17 tháng 12 năm ngoái, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, một trung tâm nghiên cứu của Chính phủ Việt Nam, đã ghi nhận sức nặng đáng kể của kiều hối đối với kinh tế. Báo chí Việt Nam đã trích dẫn báo cáo này để xác định rằng, xin trích, trong giai đoạn 2007-2013, kiều hối là nguồn vốn lớn thứ hai tại Việt Nam sau tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã thực hiện, lớn hơn cả vốn viện trợ phát triển chính thức đã giải ngân. Đặc biệt, trong giai đoạn 2004-2006, kiều hối là nguồn vốn lớn nhất của đất nước. Hết lời trích. Điểm được các nhà quan sát ghi nhận là nguồn kiều hối đổ vào Việt Nam trong thời gian qua đã tăng đều đặn và tăng mạnh. Cho dù các vùng lãnh thổ được cho là nơi xuất phát truyền thống của kiều hối, cụ thể là Hoa Kỳ chiếm 57% nguồn kiều hối chuyển về Việt Nam, hay là châu Âu đã bị vướng vào nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính liên tiếp, đặc biệt là từ sau vụ ngân hàng Mỹ Lehman Brothers bị phá sản. Những giải thích về nguyên nhân khiến kiều hối tiếp tục tăng rất nhiều. Trong một bài phỏng vấn dành cho Thông tấn xã Việt Nam vào đầu năm nay, tức là vào hôm 23 tháng Giêng vừa qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Vũ Hồng Nam đã nêu lên các nguyên nhân như số lượng người Việt Nam ra sinh sống và lao động tại nước ngoài ngày càng tăng, dịch vụ ngân hàng ngày càng cải thiện, và đặc biệt là vấn đề chính sách thông thoáng hơn trong việc thu hút nguồn kiều hối. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, một số nhà quan sát đã bắt đầu đặt câu hỏi là phải chăng phía sau của hiện tượng kiều hối đổ về Việt Nam còn có những nguyên nhân khác nữa. Một bài viết đăng ngày 10 tháng 2 vừa qua trên báo mạng Doanh nhân Sài Gòn của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngần ngại tìm hiểu xa hơn về xin trích hai mặt của kiều hối, tựa của bài báo. Trong đó tác giả đã đặt ra câu hỏi là liệu có phải toàn bộ kiều hối là những khoản tiền chất chiêu dành dụm của bà con người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài gửi về giúp gia đình hoặc đầu tư kinh doanh trong nước hay không? Trong một bài viết trước đó, đăng ngày 26 tháng Giêng trên báo mạng Diễn đàn ở Paris, dưới tựa đề Lý giải kiều hối tăng mạnh và 33 tỷ đô la xuất ngoại, tiến sĩ Vũ Quang Việt, nguyên là chuyên gia thống kê tại Liên Hiệp Quốc, cũng đã phân tích các số liệu khác nhau về kiều hối để nêu bật tính chất phức hợp của cái gọi là kiều hối. Không chỉ đơn giản là tiền dành dụm của người Việt sinh sống hay lao động ở ngoại quốc gửi về nước, mà còn là tiền rửa được chuyển ngược về để đầu tư trong nước. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, tiến sĩ Vũ Quang Việt đã xác định rằng cái gọi là kiều hối gửi chính thức là 9 cho đến 11 tỷ một năm, thật ra là quá nhiều so với sức gửi của người Việt Nam làm việc hoặc định cư nước ngoài. Đối với tiến sĩ Vũ Quang Việt, không thể có chuyện trung bình một người Việt định cư trên thế giới gửi hàng năm mỗi người là 1.400 đô la một năm và tính riêng ở Mỹ là 4.000 đô la một năm. Nếu kể gia đình 3 người ở Mỹ thì họ gửi 12.000 đô la năm. Theo tiến sĩ Vũ Quang Việt, trung bình trong 5 năm qua có đến 6 tỷ đô la chảy vào Việt Nam thêm hàng năm. Riêng năm 2013 là 9 tỷ, tổng cộng 5 năm qua là 30 tỷ mà không nằm trong hệ thống tài chính, không được sử dụng trong kênh chính thức. Đấy chính là số tiền bị ăn cắp rồi chuyển ra nước ngoài, sau đó được gửi trở lại. Con số trên đây, theo tiến sĩ Vũ Quang Việt, được tính bằng cách so sánh nguồn ngoại tệ chảy vào như buôn bán, vay mượn, đầu tư nước ngoài, kiều hối, trừ đi ngoại tệ chảy ra và trừ đi tiền đưa thêm vào dự trữ ngoại tệ. Số tiền này có thể nằm phần lớn ở cái gọi là kiều hối. Một trong những ghi nhận của tiến sĩ Vũ Quang Việt là số tiền được rửa đó có thể thông qua các cách chu truyền khác nhau để dùng vào việc tài trợ cho việc nhập lậu từ Trung Quốc ở mức tương đương với số tiền đi vào Việt Nam. Sau đây, mời quý vị nghe bài phỏng vấn với tiến sĩ Vũ Quang Việt. Kính chào anh Vũ Quang Việt. Thưa anh, trong thời gian gần đây, báo chí Việt Nam có nêu bật hiện tượng là cái lượng kiều hối gửi về Việt Nam đó liên tục tăng. Dạ như vậy, anh theo dõi vấn đề này từ lâu đó, thì anh nhận xét như thế nào về cái hiện tượng kiều hối tăng đều và mạnh trong thời gian gần đây tại Việt Nam?
Vâng, kiều hối nó tăng mạnh thì rất là đúng. Mà cái đó là lý do làm tôi ngạc nhiên, và tôi quay lại tất cả những số liệu liên quan đến vấn đề đó và tìm hiểu lý do tại sao. Tức là từ 2003, 2004, 2005 thì cái số kiều hối chỉ gửi về Việt Nam độ khoảng 3 tỷ một năm thôi. Trong ít năm vừa rồi nó đẩy mạnh lên rất nhiều. Tại sao như vậy? Trong khi tình hình kinh tế của thế giới là gặp khó khăn. Thì tôi mới phân tích ra đó là vậy thì cái khả năng người Việt Nam chuyển kiều hối nhiều như vậy có tin cậy được hay không? Thế thì tôi sẽ chia ra làm hai loại. Loại người Việt Nam làm việc ở nước ngoài, tức là đi lao động ấy, và những người Việt Nam khác, và đồng thời nhìn vào những người Việt Nam, Việt Kiều ở Mỹ, người ta gửi về. Thì phải nói như thế này, nếu mà trung bình ra đó, mà tôi chỉ tính 9 tỷ trong trường hợp này nhé, lúc tôi tính là 9 tỷ thì là vậy đó, là trung bình là một người Việt Nam gửi về là 1.400 đô la một năm. Đối với người Việt Nam Mỹ là trung bình là gửi về 4.000 đô la một năm. Thế một gia đình người Việt Nam Mỹ thường thường là có 2-3 người. Như vậy đó, họ sẽ phải gửi về độ khoảng 11, 12 nghìn đô la một năm. Thì điều này hoàn toàn không thể tin cậy được. Bản thân tôi nhìn tất cả những người liên quan mà tôi biết, Việt Nam và Mỹ không ai mà có tiền mà gửi về đến mức độ như vậy hết. Mà nói như thế này tức là đời sống Việt Nam nó khá hơn rồi, mình không có giúp đỡ gia đình đến mức độ như hồi xưa gia đình tự sống được rồi. Nhiều cái thì không ai mà lại có thể gửi về Việt Nam nhiều như vậy, trung bình một năm gửi về đến 3-4 nghìn đô la như vậy thì là chuyện không thể có được. Do đó là cái kiều hối nó phải đi từ nguồn khác, chứ không phải là cái nguồn mà người Việt Nam giúp gửi tiền về.
Vâng, như vậy cái nguồn khác đó thì anh thấy là những cái nguồn như thế nào ạ?
Tôi nghĩ rằng là cái tình hình tham nhũng, hối lộ, mất kỷ cương là tất cả mọi người là chỉ vì mình chạy theo đồng tiền, đặc biệt là các quan chức. Và cái tình hình là các cái quan chức và các cái đầu tư của Việt Nam nó rất là nhiều, vay mượn của Việt Nam rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Và nợ rất là nhiều như vậy. Khắp mọi địa phương thì họ thì tất cả như vậy. Tức là họ có thể chẳng hạn hội như là anh nhập khẩu thật sự là 10 thì có thể anh bảo anh nhập khẩu 20. Xong rồi là những cái người họ bán cho anh họ để ngân hàng ở nước ngoài. Và thường thường đó, họ sẽ dùng những cái đảo nhỏ mà không có kiểm soát gì cả. Tức là luật pháp ở đó họ bảo vệ là không được nói ra là ai là chủ của những cái tài khoản đó, thì như là Cayman Island hay là British Virgin Island hay là những cái đảo ở gần Phi Châu đó, thì những cái đảo quốc nhỏ đó nó cũng đã đầu tư ở Việt Nam rất là nhiều. Thì tôi nói là khi mà cái tiền nó chuyển vào Việt Nam như vậy, không chỉ là kiều hối mà còn kể cả những cái vấn đề đầu tư trực tiếp ở nước ngoài. Thông qua như vậy chúng ta thấy là cái tiền Việt Nam nó đổ vào rất nhiều vì vấn đề đó. Nhưng mà nó đổ vào, ví dụ như là năm 2013 không, tôi tính ra như vậy nó đổ vào 9 tỷ mà không biết nó dùng để làm gì. Nó dùng làm gì? Không, người ta không thể nào, người ta có thể là người ta bỏ vào trong gầm giường được. Phải không? Thế tức là trong cái hệ thống tổ chức ở Việt Nam có thể nó tổ chức để mà họ cho vay mượn lẫn nhau, vân vân và vân vân. Và cái vấn đề vay mượn như vậy thì nó được chuyển biến như thế nào? Nó chuyển biến bằng cách là nhập lậu của Trung Quốc rất là lớn. Nhập lậu rất là lớn. Mà cái cũng khá tương đương với lại cái tiền chuyển ở Việt Nam như vậy. Tức là cái nguồn tiền nó dùng để mà tài trợ cho vấn đề nhập lậu. Và nó như vậy tức là cả một cái hệ thống như vậy, tức là phá hoại cái nền kinh tế của Việt Nam.
Dạ thưa anh, theo ước tính của anh như thế, thì trong cái số 9 tỷ đô la cho năm 2013 như vậy, thì trong cái 9 tỷ đô la đó, nếu mà suy ra đó, thì cái mà gọi là kiều hối thực sự đó, thì là nó khoảng bao nhiêu?
Cái này không thể biết được, tôi chỉ có lý luận như thế này thôi, là tôi tính dựa trên 9 tỷ đó, và tôi tính dựa trên như cái số mà kiều bào ở bên Mỹ người ta gửi về đó, thì là họ sẽ phải gửi ở cái mức độ là khoảng 4.000 đô la một năm một người. Và như vậy gia đình 3 người phải là khoảng 12.000 đô la. Thì cái chuyện này không thể có được. Việt Kiều với Mỹ không thể giàu có đến mức thừa tiền mà gửi như vậy. Nhiều người làm ăn thì người ta có thể người lương người ta qua chuyện 20-30 ngàn mà ta gửi về đến 12.000 một năm thì là chuyện không thể có được. Còn những cái nơi mà còn nghèo hơn nữa, mà nói trung bình toàn bộ đời giới Kiều Hào, tất cả mọi nước trên thế giới đó, thì phải trung bình là phải gửi về 1.400 đô la một năm, có nghĩa là gia đình 3 người chẳng hạn là gửi về 4.000. Thì cái chuyện đấy tôi nghĩ cũng không thể có được. Chỉ có những người lao động đó, thì tôi tính những người lao động nước ngoài gửi về đó, thì họ gửi trung bình là 3.200 đồng một năm. Thì cái điều này là tin được, vì là họ làm việc và chủ yếu là khi họ lao động ở nước ngoài như vậy là họ dành dụm tiền để họ gửi về gia đình thôi.
Như vậy đó, theo như lý luận của anh như thế, thì trong cái số mà 9 tỷ đô la kiều hối, mình lấy cái căn bản của năm 2013, thì trong cái 9 tỷ đô la kiều hối đó có vấn đề là kiều hối dùng để rửa tiền kiếm bất chính,
vâng,
tại Việt,
vâng,
Nam.
Nếu mà mình tính ra là thời xa xưa, những năm trước đây rồi khoảng 2003, 2004, 2005 trước đây là gửi trung bình là khoảng 3 tỷ đi, một năm đi. Bây giờ gửi đến 9 tỷ thì có thể là ước đoán là 6 tỷ đó là rửa tiền. Vì trong thời gian vừa rồi là kinh tế thế giới nó còn đi xuống, thì không hy vọng là người Việt Nam kiều bào nước ngoài ta làm nhiều tiền hơn, ta gửi tiền về nhiều như vậy được. Người ta thất nghiệp khắp mọi nơi cả, thế không có lý do gì mà người ta lại kiếm được rất nhiều tiền để gửi về như vậy. Cái này cũng là rõ hơn, đó là một trong những lý do mà khi tôi thấy số phỏng đoán số tiền gửi Việt Nam gửi về quá nhiều như vậy thì tôi cũng là ngạc nhiên, mà tôi đi xem xét lại số liệu coi nó có thật sự tin cậy được hay không.
Dạ thưa anh, trong một bài viết của anh thì anh có nói tới một cái mối liên quan giữa cái hiện tượng mà kiều hối tăng mạnh với cái hiện tượng chuyển ngân lậu, thì cái số liệu chuyển ngân lậu đó anh tính như thế nào?
Vâng, thì cái này mình không thể tính được vì nó là lậu, thì tôi chỉ nghĩ rằng là cái số tiền về nhiều như vậy là mà không biết dùng vào đâu rồi. Sau khi mình thử những cái sự được sử dụng rồi, tức là nhập khẩu vân vân, nhập khẩu chính thức ấy, thì cách mà họ giữ lại thôi, một cái là họ để gầm giường, cái thứ hai đó là họ mua vàng, cái thứ ba đó là họ nhập lậu. Thì mua vàng đó, thì cái số nhập vàng vào Việt Nam đó vừa rồi nó xuống hẳn rồi, thì cái vấn đề không giải thích bằng vàng được nữa, vì là vàng nhập vào trong những thời gian vừa rồi là xuống rất là thấp, chỉ còn là khoảng năm 12 là 14 triệu nhé, năm 2013 là 40 triệu, thì so với 9 tỷ là rất là gần như là không đáng kể. Thế bây giờ chỉ còn một cái vấn đề nữa mà tôi nhìn vào đó, là tôi tính là nhập lậu của Trung Quốc cực lớn, gần tương đương với cái số tiền chuyển vào Việt Nam như vậy. Thì cái chu chuyển tiền như vậy rõ ràng là cái tiền nó được sử dụng để mà nghĩa là nhập lậu. Dĩ nhiên là chuyện này nó phức tạp, không phải là cái người họ có tiền họ đi làm cái chuyện nhập lậu ở Trung Quốc, nhưng mà cái chu chuyển tiền, tức là người này cho người kia vay, cả một cái hệ thống được tổ chức một cách bán chính thức, kể cả vay tiền của nhau bán chính thức để mà có thể nhập lậu được. Vì nhập lậu của Trung Quốc cũng là bao nhiêu tỷ một năm như vậy, thì lấy tiền đâu mà trả? Trung Quốc sẽ không bao giờ dùng tiền Việt Nam rồi, nó đâu có nhận tiền Việt Nam làm gì. Tiền nhân dân tệ thì dân làm gì có nhân dân tệ, ở đâu phải xuất khẩu mới có nhân tệ được. Do đó là cái nguồn mà có được là cái nguồn đô la này, có thể chuyển ra nhân dân tệ rất là dễ dàng.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn tiến sĩ Vũ Quang Việt tại Hoa Kỳ.